Công phu thiền định nông cạn khác biệt rất nhiều. Đức Phật dạy rằng tự tánh bổn định. Vì sao? Bởi tự tánh vốn không dao động, chính là tự tánh bổn định. Đại sư Huệ Năng nói, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đó chính là tự tánh bổn định. Thủ Lăng Nghiêm Đại Định là tự tánh bổn định. Kinh Hoa Nghiêm nói, sư tử phấn tấn tam muội, chính là tự tánh bổn định. Tâm của ta vốn là định. Hiện nay trong tâm có vọng niệm, vọng tưởng, đó là gì? Trí huệ trong tự tánh. Vì mê nên biến thành phiền não. Buông bỏ được những phiền não này, lại trở thành Bồ Đề, trở thành trí huệ. Quý vị phải nghĩ ra phương pháp chuyển đổi trở lại. Những chân tướng sự thật này cho chúng ta biết, nguyên tắc là phải buông bỏ chấp trước, đừng chấp trước nữa, sẽ thành chánh giác. Buông bỏ chấp trước, chứng quả A-la-hán. A-la-hán đoạn được phiền não kiến tư hoặc, cũng có nghĩa là buông bỏ. Phiền não kiến tư hoặc là gì? Phiền não kiến hoặc là thấy sai lầm. Phiền não tư hoặc là suy nghĩ sai lầm. Phải làm thế nào mới không sai? Không nhìn nó, không suy nghĩ nó thì sẽ không sai, không có vấn đề gì. Đó là chính xác. Phiền não kiến tư hoặc là chấp trước kiên cố. Cái này vô cùng phiền phức. Giác ngộ mới buông bỏ. Chúng ta phải học cách nào? Đại thừa có phương tiện khiến chúng ta khởi tâm động niệm, không nghĩ đến mình, buông bỏ được ngã chấp, buông bỏ được ngã kiến, không có ta. Trong đại thừa thật sự có phương tiện. Đại thừa dạy thế nào là ta? Biến pháp giới, hư không giới là ta. Đây là sự thật, không giả dối đâu. Tự tánh là ta, muôn pháp do tự tánh biến hiện ra là ta. Tánh tướng không hai, tánh tướng nhất như. Tâm lượng này rộng lớn vô cùng. Đức Phật dạy ta phải tùy duyên, không nên có thành kiến, không nên có đối lập. Có đối lập là sai lầm. Không thể ra khỏi luân hồi lục đạo. Trong tự tánh không có đối lập, trong tự tánh không có ngã kiến, không có thân kiến. Điều này cần nên biết. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày phải tu luyện, từ từ buông bỏ thành kiến, buông bỏ đối lập, buông bỏ ngã chấp. Đó gọi là chân công phu, chân tu tập. học cách hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đầu tiên, tâm thanh tịnh hiện tiền là công phu tu học thật sự đã thành tựu. Tâm thanh tịnh không còn bị ô nhiễm nữa. Ngày nay vật chất bị nhiễm ô, về sinh lý thì vật chất bị ô nhiễm, về tâm lý thì tinh thần bị ô nhiễm. Hai loại ô nhiễm này đều phải buông bỏ hết, sạch hết, thân tâm thanh tịnh. Cảnh giới như vậy, niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc. Sanh về đâu? Sanh về phương tiện hữu dư độ. Người này không ở phàm thánh đồng cư độ, mà ở phương tiện hữu dư độ. Ở thế giới ta bà này, Kinh Hoa Nghiêm nói cảnh giới tu tập đó là trình độ nào? Lớp 1, tiểu học lớp 1, là Bồ Tát sơ tính vị trong thập tính. Ngạn ngữ có câu: vạn sự khởi đầu nan. Cửa ải đầu tiên không dễ dàng đột phá. Đột phá được cửa ải đầu tiên rồi, những cửa ải sau sẽ dễ dàng. Vào tiểu học lớp 1 rồi, lớp 2, lớp 3 sau này sẽ dễ dàng. Cửa ải đầu tiên rất khó vượt qua. Cửa ải đầu tiên phải đoạn 5 loại kiến hoặc. Thứ nhất là thân kiến, không còn chấp trước thân này là ta. Biết thân này không phải ta, nên nhớ thân này không phải ta. Phải phá thân kiến, phải coi thân này là gì. Thân này là cái ta có, giống như quần áo vậy. Quần áo là cái ta có, chứ không phải ta. Thân này không phải là ta, mà là cái ta có. Ta là gì? Thông thường người ta ngộ nhận linh hồn là ta. Thân này có sinh tử, linh hồn bất tử, linh hồn đầu thai trong lục đạo. Đạo Phật gọi là thần thức, chứ không gọi là linh hồn. Đạo Phật gọi là thần thức, bởi nó vẫn là mê lầm. Cao hơn chấp trước thân này vẫn chưa đúng. Đó là gì? Là bản thân mình mê hoặc điên đảo. Chẳng thể nói không phải mình, là trạng thái mê hoặc điên đảo. Phải giúp nó giác ngộ. Giác ngộ rồi gọi là linh tánh. Linh tánh mới là ta. Linh hồn không phải là ta. Giác ngộ, giác ngộ rồi gọi là linh tánh. Linh tánh tự nhiên thoát khỏi luân hồi lục đạo. Linh hồn không ra khỏi lục đạo, nó mê mà vẫn chấp trước. Linh tánh là gì? Linh tánh và linh hồn là một, không còn chấp trước. Không chấp trước cái đó là ta. Siêu việt lục đạo luân hồi. Cho nên không nên chấp trước. Chấp trước là việc không hay tí nào. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mở rộng tâm lượng ra, không nên chấp trước, không nên đối lập, không nên có thành kiến. Tôi nghĩ thế này thế nọ, đem sự suy nghĩ của mình gán cho người khác, đều là sai lầm. Chư Phật Bồ Tát không như vậy, các ngài tùy duyên. Quý vị làm thế nào, Đức Phật cũng gật đầu, không có ý kiến. Đức Phật thấy quý vị làm sai, ngài cũng không có ý kiến. Thấy quý vị đọa địa ngục, ngài cũng không có ý kiến. Vì sao? Bởi ngài biết quý vị chịu hết tội địa ngục rồi sẽ thoát ra, ngài chờ quý vị. Ngài không có ý kiến gì hết. Tuyệt vời quá. Lục đạo phàm phu là vũ đài lớn, chúng ta biểu diễn trong đó, chư Phật Bồ Tát đứng bên cạnh xem. Ta biểu diễn có nhiễm có tịnh, có thiện có ác, có những quả báo bất đồng. Các ngài đứng bên cạnh xem, thấy rất rõ ràng, không hề động tâm, không khởi tâm động niệm, dĩ nhiên không phân biệt chấp trước. Tuyệt vời là ở chỗ này. Đó là gì? Là tùy duyên diệu dụng. Chúng ta thì không được như vậy. Vừa thấy là muốn can thiệp ngay. Can thiệp là thế nào? Là vào trong vũ đài biểu diễn với họ. Cho nên thật sự tu tập là qua sự việc để luyện tâm. Không vào cảnh giới này thì luyện tâm ở đâu? Trong cảnh giới này luyện cái gì? Luyện tâm bất động, luyện không phân biệt, không chấp trước, rất khó. Pháp môn tịnh độ có phương tiện đặc biệt, nghĩa là vừa khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, lập tức nghĩ đến Đức Phật A-di-đà, không được có ý niệm thứ hai. Ý niệm vừa khởi là quay về Đức Phật A-di-đà, dùng một câu A-di-đà Phật thay thế cho tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Công đức danh hiệu này không thể nghĩ bàn. Danh hiệu có nghĩa là gì? Danh hiệu nghĩa là vô lượng giác. Nếu quý vị hiểu được một câu A-di-đà Phật là vô lượng giác, A-di-đà Phật chính là vô lượng giác, vô lượng giác chính là A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà chính là niệm vô lượng giác. Cho nên niệm Phật sẽ khai ngộ. Được vô sanh pháp nhẫn chính là khai ngộ. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, ngang hàng với công phu thiền định, không có cao thấp. Chứng bất thoái chuyển, chỉ cần thành tựu vô sanh nhẫn là chứng được tam bất thoái: vị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái. Trong kinh Hoa Nghiêm, địa vị này từ sơ trụ trở lên. Viên giáo là sơ trụ trở lên, biệt giáo là sơ địa trở lên. Chẳng những siêu việt lục đạo mà siêu việt mười pháp giới. Người này về đâu? Về nhất chân pháp giới. Về thật báo trang nghiêm độ của Đức Phật A-di-đà. Sao giống được? Quý vị niệm Phật nhất định phải ghi nhớ, tình chấp càng sâu, càng nhiều phiền phức đối với mình. Khi lâm mạng chung, có được giảng sanh hay không là một vấn đề lớn. Tình chấp nặng, không chắc chắn phần giảng sanh. Cho nên tất cả cứ mặc nó, để nó đi. Để trong tâm những việc này làm gì? Sáng nay có một người đến thăm tôi. Tôi nghĩ chắc có người lường gạt ông ấy, gạt ông ấy một số tiền. ông ấy nhất định muốn tìm lại, đến hỏi tôi. Tôi không biết sự việc này. Tiền là vật ngoài thân, mất rồi thì thôi. Ông dùng cũng tốt, người đó dùng cũng hay. Đâu cần phải tính toán như vậy. Quan sát chỗ này sẽ biết được người đó có thật sự học Phật hay không. Mất nhiều hơn nữa cũng coi như không có chuyện gì. Vì sao? Khi sanh ra không mang tới, chết rồi chẳng mang theo. Vì sao không nghĩ đến Đức Phật A-di-đà? Nghĩ đến những thứ này làm gì? Sai lầm rồi. Người thật sự học Phật không có việc gì chẳng tự tại, thời thời khắc khắc pháp hỷ sung mãn, thật sự được lợi ích. Quý vị nên biết chứng bất thoái chuyển là cảnh giới như vậy. Khả chứng Di Đà danh hiệu diệu đức năng tư. Then chốt của câu này nằm ở chữ diệu. Hoàng Nguyên Quán nói: tùy duyên diệu dụng, ý nghĩa của hai chữ diệu này giống nhau. Tùy duyên diệu dụng chính là diệu đức năng tư. Như Đông Mật. Đông Mật là mật tông của Nhật Bản. Họ tu quán chữ A. Như Đông Mật A tự quán vân. Tự A, tự xuất nhất thiết Đà La Ni, tự nhất thiết Đà La Ni, sanh nhất thiết Phật. Chữ A trong văn tự ngày nay là âm mẫu. Âm đầu tiên trong mẫu âm. Trong thế giới này bất đồng văn tự rất nhiều, nhưng mẫu âm đầu tiên phát ra đều là chữ A. Thật sự vừa mở miệng ra là phát ra âm A. Tất cả ngôn ngữ đều từ âm A này biến hóa ra. Cho nên nó là mẫu âm đầu tiên, âm nguyên thủy đầu tiên, có thể hiện ra tất cả Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Ấn Độ, dịch sang tiếng Hán là chú. Chú ngữ. Sự nhất thiết Đà La Ni sanh nhất thiết Phật. Trong mật tông, tu tập trong mật tông, chú trọng ở chỗ tam mật tương ưng. Chú có nghĩa gì không? Có chú có chú không? Chú có ý nghĩa ít, chú không có ý nghĩa nhiều. Vì sao? Bởi có ý nghĩa, quý vị sẽ suy nghĩ lung tung. Không có ý nghĩa, quý vị sẽ chẳng suy nghĩ được. Cái này hay. Trong kinh Phật rất nhiều chú. Chẳng những chúng ta không hiểu, mà người Ấn Độ cũng không hiểu được. Chẳng những người Ấn Độ không hiểu, mà quỷ thần cũng không hiểu được. Chư Phật Bồ Tát dùng phương pháp này để dạy ta điều gì? Dạy ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có phương pháp này, quý vị chỉ niệm thôi, không có ý nghĩa gì hết, chẳng có gì để suy nghĩ, cứ theo đó mà niệm. Niệm lâu ngày tâm sẽ định. Cho nên đọc chú là dạy ta được định. Cũng có ý nghĩa. Có ý nghĩa là dạy ta quán tưởng. Tam mật nghĩa là miệng trì chú, tay kiết ấn, tâm quán tưởng, gọi là tam mật tương ưng. Không tương đồng là để tiếp dẫn những căn tánh không tương đồng. Chư Phật Bồ Tát có năng lực, các ngài có thể quán căn cơ chúng sanh. Người này thích hợp dùng phương pháp nào, ngài sẽ dùng phương pháp đó. Thời gian rất ngắn là người này thành tựu. Đây là lợi ích thù thắng nhất khi gặp Phật. Đức Phật thấy đời nay qua đời khác, ta làm những việc gì, tu tập pháp môn nào, ngài biết rõ hết. Cho nên phương pháp ngài dạy rất khế cơ. Vì sao? Bởi trong quá khứ ta đã từng học qua, tiếp tục tu dễ dàng thành tựu. Đạo lý là như vậy. Chư vị tổ sư dạy chúng ta, đọc tụng, nghe kinh đều không cho dùng tâm phân biệt chấp trước. Dạy ta nghe kinh, lìa tướng nói năng, không nên phân biệt chấp trước lời nói. Lìa tướng danh tự, những danh từ thuật ngữ trong kinh không nên chất chứa trong lòng. Lìa tướng tâm duyên, không nên suy nghĩ câu nói này có nghĩa là gì, cứ thế mà nghe. Dùng cái gì? Dùng trực giác. Dùng trực giác mới dễ dàng đạt được.